ăn năn về tội lỗi để tăng trưởng. Hầu hết không ai muốn nghĩ tới tội lỗi. Nhưng biết tội và ăn năn, nó giúp chúng ta tăng trưởng. Càng gần gũi với Chúa bạn sẽ càng chán ghét tội lỗi, vì không có điều gì nghịch với Chúa cứu thế cho bằng tội lỗi. Càng lớn lên trong sự yêu thích Chúa, thì bạn sẽ càng tăng thêm sự không ưa tội lỗi vì Chúa Giê-xu vốn ghét tội lỗi. Và càng chán ghét tội lỗi, thì bạn sẽ càng ăn năn tội hơn. Nếu bạn phấn đấu và ăn năn về tội lỗi thì đó là điều tốt. Những người vô tín không phải vật vã hay ăn năn vì nó. Họ có thể thất vọng vì không sống được đúng với tiêu chuẩn lý tưởng của họ hoặc của ai đó mà họ kính trọng. Nhưng họ không khổ não về sự bất thánh khiết của họ trước khi Thượng Đế, Đấng Thánh Khiết gọi họ đến với Thánh Khiết, xem Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 15. Ông A. V. Đức Tiên giải thích, không phải sự biến mất của tội lỗi nhưng là sự ăn năn về nó đã phân biệt một con cái của Chúa với những giáo đồ trống rỗng đức tin. Gia tăng sự nhạy cảm về tội lỗi mình là một dấu hiệu của tăng trưởng. Bạn đã làm được tiến bộ thuộc linh vượt hơn những năm cũ vì trước đây bạn đã không nhận rõ được các điều tội lỗi. Càng đến gần với sự sáng của Đấng Christ, bạn càng được ánh sáng Ngài soi ra các tội lỗi trong mình. Từ thế kỷ 19, nhà thần học Thomas J. Becknack đã có những lời, sự cảm nhận của chúng ta về tội lỗi và sự gần gũi Chúa theo cùng một tỷ lệ. Tôi sẽ làm gì nếu tôi không ăn năn về những điều tội lỗi? John Owen nói bạo hơn, tôi không thể hiểu được làm thế nào một người có thể là tín hữu thật sự trong khi họ không coi những tội lỗi trong mình là gánh nặng, là sự buồn phiền, và là điều rắc rối nhất.